Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 19 tháng 8 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm.
Welcome everyone, Mr. Prime Minister, Mr. President, it's an honor to welcome you both here today.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hoan nghênh các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản tới dự hội nghị thượng đỉnh tại trại David. Và tại hội nghị, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc lên án hành động nguy hiểm và hung hăng của Trung Quốc. Trung Quốc kiên quyết phản đối Mỹ cho phép Phó Tổng thống Đài Loan quá cảnh. Tàu Hải quân Nga và Trung Quốc tuần tra chung tại Thái Bình Dương. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Hoa Kỳ thuyết phục Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 18 tháng 8 sử dụng ngôn từ mạnh mẽ nhất của họ trong một tuyên bố chung để lên án các hành động nguy hiểm và hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong phiên bản tiếng Hàn của tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh tại trại David mà Reuters được xem, ba nước cam kết nhanh chóng tham khảo ý kiến của nhau trong các cuộc khủng hoảng và phối hợp ứng phó với các thách thức khiêu khích và đe dọa khu vực ảnh hưởng đến lợi ích chung. Tuyên bố cũng cam kết tổ chức các cuộc tập trận ba bên hàng năm và chia sẻ thông tin thời gian thực về các vụ phóng phi đạn của Triều Tiên vào cuối năm 2023. Các nước cũng hứa sẽ tổ chức các hội nghị thượng đỉnh ba bên hàng năm.
Welcome everyone, Mr. Prime Minister, Mr. President. It's an honor to welcome you both here today.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trước đó đã hoan nghênh các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản tới dự hội nghị thượng đỉnh tại trại David nhằm củng cố quan hệ khi ba nước tìm cách thể hiện sự đoàn kết trước sự trỗi dậy của Trung Quốc và các mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Tuyên bố cho biết cả ba sẽ khởi động một dự án thử nghiệm hệ thống cảnh báo sớm chuỗi cung ứng để mở rộng chia sẻ thông tin và cùng nhau chống lại sự ép buộc kinh tế. Về phản ứng đối với cuộc xâm lược Ukraine của Nga, các nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục ủng hộ Kiev và duy trì các chế tài mạnh mẽ phối hợp chống lại Moscow, đồng thời hướng tới mục tiêu kiềm chế hơn nữa sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Nhưng ngôn ngữ về Trung Quốc nổi bật hơn mong đợi và có khả năng gây ra phản ứng từ Bắc Kinh, một đối tác thương mại quan trọng của cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Liên quan đến các hành động nguy hiểm và hung hăng mà Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mà gần đây chúng ta đã chứng kiến nhằm ủng hộ các yêu sách lãnh thổ trên biển phi pháp của nước này ở Biển Đông, chúng tôi phản đối mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực nào nhằm đơn phương thay đổi nguyên trạng ở vùng biển Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tuyên bố cho biết. Trung Quốc kiên quyết phản đối Hoa Kỳ cho phép Phó Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức dừng lại ở nước này trên đường tới Paraguay để dự lễ nhậm chức của Tổng thống Paraguay. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 18 tháng 8 nói Mỹ nhất định thu xếp cho ông Lại Thanh Đức dừng chân hai lần tại nước này, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc, phá hoại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, đồng thời gửi đi một tín hiệu sai lầm nghiêm trọng đối với lực lượng ly khai đòi độc lập của Đài Loan. Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ điều này. Ông Lại Thanh Đức cũng là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí tổng thống tiếp theo của Đài Loan trong cuộc bầu cử vào tháng 1 sang năm. Đã trở về Đài Loan vào ngày 18 tháng 8 sau chuyến thăm nhạy cảm tới Hoa Kỳ, một chuyến đi mà Trung Quốc đã lên án và các quan chức Đài Loan cũng cảnh báo rằng việc này có thể thúc đẩy Trung Quốc mở thêm các cuộc tập trận gần hòn đảo. Ông Lại đầu tiên quá cảnh tại New York và sau đó là tại San Francisco trên đường đến và về từ Paraguay để tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống mới. Paraguay là một trong 13 quốc gia còn lại vẫn duy trì quan hệ chính thức với Đài Bắc. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình và lên án các điểm dừng quá cảnh ở Hoa Kỳ, gọi ông Lại là kẻ ly khai và kẻ gây rối. Tàu Hải quân Nga và Trung Quốc tuần tra chung ở Thái Bình Dương và tập trận Hải quân trên biển Hoa Đông. Bộ Quốc phòng Nga hôm 18 tháng 8 cho biết trong một tuyên bố đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng một đội tàu của Hải quân Nga và Hải quân Trung Quốc hiện đang hoạt động ở vùng biển của biển Hoa Đông và đã đi hơn 6.400 hải lý kể từ khi bắt đầu tuần tra. Trung Quốc hôm 18 tháng 8 nói rằng hải quân của họ phối hợp tuần tra chung với hải quân tại các vùng biển đó là phù hợp với luật pháp và chuẩn mực quốc tế. Hôm 17 tháng 8, chính phủ Nhật Bản thông báo 11 tàu hải quân Trung Quốc và Nga, bao gồm cả tàu khu trục, đã đi qua vùng biển giữa các đảo Okinawa và Miyako phía nam Nhật Bản, một tuyến đường thủy quan trọng để tiếp cận Thái Bình Dương và biển Hoa Đông. Các hòn đảo nằm ngay phía đông của Đài Loan và Okinawa là nơi có căn cứ quân sự lớn của Hoa Kỳ. The Voice of America, VOA. Lực lượng phòng không Nga bắn hạ một máy bay không người lái Ukraine khiến nó đâm vào một tòa nhà ở trung tâm Moscow ngày 18 tháng 8, làm gián đoạn giao thông hàng không tại tất cả các sân bay dân sự của thủ đô Nga, các quan chức Nga cho biết. Các hình ảnh của Reuters cho thấy công nhân và nhân viên cấp cứu đang kiểm tra mái nhà bị hư hại của một tòa nhà mà máy bay không người lái đâm vào. Một nhân chứng của Reuters có mặt tại khu vực nói đã nghe thấy một tiếng nổ lớn. Bộ Quốc phòng Nga và Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết không có thương vong sau khi lực lượng phòng không bắn hạ chiếc máy bay, khiến nó rơi xuống một tòa nhà của trung tâm triển lãm Expo Center ở Moscow vào sáng sớm ngày 18 tháng 8. Expo Center là khu vực rộng lớn gồm các gian hàng triển lãm và hội trường đa năng, cách Điện Kremlin chưa đầy 5 km. Không có bình luận ngay từ Kiev. Hoa Kỳ đã chấp thuận việc chuyển các máy bay chiến đấu F-16 từ Đan Mạch và Hà Lan đến Ukraine, để nước này tự vệ trước quân xâm lược Nga ngay sau khi khóa huấn luyện phi công hoàn tất, một quan chức Mỹ cho biết hôm 17 tháng 8. Thời gian qua, Ukraine tích cực tìm kiếm các máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất để giúp nước này chống lại ưu thế trên không của Nga. Quan chức Mỹ cho biết Washington đã chính thức đảm bảo với Đan Mạch và Hà Lan rằng Mỹ sẽ nhanh chóng phê duyệt các yêu cầu chuyển giao F-16 cho Ukraine khi các phi công được đào tạo. Chúng tôi hoan nghênh quyết định của Washington mở đường cho việc chuyển máy bay chiến đấu F-16 tới Ukraine, Ngoại trưởng Hà Lan cho hay trên nền tảng nhắn tin X, trước đây gọi là Twitter. Chúng tôi giờ đây thảo luận thêm về việc này với các đối tác châu Âu của chúng tôi, ông nói thêm. Đan Mạch cũng cho biết việc cung cấp máy bay phản lực cho Ukraine đang được thảo luận. Một liên minh gồm 11 quốc gia sẽ bắt đầu huấn luyện các phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16 vào cuối tháng này tại Đan Mạch, Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho hay hôm 18 tháng 8. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Torels Paulsen nói hồi tháng trước rằng Đan Mạch hy vọng sẽ thấy kết quả từ khóa huấn luyện vào đầu năm 2024. Hai thành viên NATO, Đan Mạch và Hà Lan, đã dẫn đầu các nỗ lực quốc tế để đào tạo phi công cũng như nhân viên hỗ trợ, bảo trì máy bay và cuối cùng là giúp Ukraine có được những chiếc F-16 để sử dụng trong cuộc chiến chống Nga. Thủ tướng Hà Lan hồi tháng 5 cho biết nước ông đang xem xét nghiêm túc việc cung cấp F-16 cho Ukraine vì nước này hiện đang loại bỏ dần loại máy bay chiến đấu này khỏi lực lượng vũ trang của mình. Theo số liệu từ Bộ Quốc phòng Hà Lan, quốc gia này hiện có 24 chiếc F-16 đang hoạt động và sẽ bị loại bỏ vào giữa năm 2024. 18 chiếc khác hiện đang được rao bán, trong đó 12 chiếc đã được bán trên giấy tờ. Ngoại trưởng Antony Blinken đã gửi thư tới những người đồng cấp Đan Mạch và Hà Lan, đảm bảo với họ rằng các yêu cầu sẽ được chấp thuận, quan chức Mỹ nêu trên cho biết. Ông Blinken nói trong thư rằng điều quan trọng là Ukraine có thể tự vệ trước sự xâm lược và vi phạm chủ quyền đang diễn ra của Nga. Ông cho rằng việc chấp thuận các yêu cầu sẽ cho phép Ukraine tận dụng tối đa các khả năng mới của mình, ngay sau khi nhóm phi công đầu tiên hoàn thành khóa đào tạo của họ. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông qua các chương trình đào tạo phi công Ukraine trên máy bay F-16 hồi tháng 5. Ngoài việc đào tạo ở Đan Mạch, một trung tâm đào tạo đã được thành lập ở Romania. Tuy nhiên, người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yuri Inat nói với truyền hình Ukraine vào tối 16 tháng 8 rằng Kiev sẽ chưa thể vận hành các máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ chế tạo trong mùa thu và mùa đông sắp tới. Trong những cuộc trao đổi ý kiến riêng, các quan chức Mỹ cho rằng các máy bay phản lực F-16 sẽ không đóng góp nhiều cho Ukraine trong cuộc phản công hiện tại và sẽ không phải là nhân tố thay đổi cuộc chơi khi được sử dụng để đối chọi với các hệ thống phòng không của Nga trong vùng trời nhiều giao chiến ở Ukraine. Máy bay F-16 do nhà sản xuất Lockheed Martin của Mỹ chế tạo.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
số binh sĩ Ukraine và Nga thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022 là gần 500.000 người. Tờ New York Times đưa tin ngày 18 tháng 8 dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ giấu tên. Các quan chức cảnh báo rằng con số thương vong vẫn khó ước tính vì người ta cho rằng Moscow thường xuyên tính thiếu số người chết và bị thương trong chiến tranh, và Kiev không tiết lộ số liệu chính thức, tờ báo cho biết. Tờ báo đưa tin thương vong của quân đội Nga đang lên tới gần 300.000 người, bao gồm 120.000 người chết và từ 170.000 đến 180.000 người bị thương. Người Ukraine thiệt mạng là gần 70.000 người, với 100.000 người đến 120.000 người bị thương, báo này cho biết thêm. New York Times dẫn lời các quan chức nói con số thương vong đã tăng lên sau khi Ukraine tiến hành một cuộc phản công vài tháng trước đây. Quân đội Ukraine hôm 17 tháng 8 tuyên bố đã giành được nhiều thắng lợi trong cuộc phản công chống lại các lực lượng Nga ở mặt trận phía đông nam. Kiev cho biết lực lượng của họ đã giải phóng một ngôi làng. Đây là thành công đầu tiên kể từ ngày 27 tháng 7. Phản ánh thách thức mà họ phải đối mặt khi vượt qua các tuyến phòng thủ được cài mìn dày đặc của Nga mà không có sự yểm trợ mạnh mẽ của không quân. Không có phản hồi ngay lập tức từ các quan chức Ukraine đối với các yêu cầu bình luận của Reuters. Nga không đưa ra bình luận ngay về bản tin. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.